Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Siêu Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Bảy, 22 tháng 11, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó một thời sự gửi đến quý vị và các bạn thư của Đức Giám mục Công Tum gửi cho các học sinh sinh viên Công giáo giáo phận Công Tum nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2008. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Hoa Kỳ hôm thứ Tư vừa qua 19 tháng 11, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Ed Rice đã giới thiệu một nghị quyết tại Hạ viện kêu gọi chính quyền Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo mới đây. Một thông cáo báo chí của văn phòng dân biểu này gửi đến Nhật báo Người Việt cho biết như vậy. Cách đây hơn một tháng, trong buổi gặp gỡ giữa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cộng đồng Việt Nam, dân biểu Ed Rice có hứa sẽ giới thiệu dự luật này khi Hạ viện tái nhóm họp sau cuộc bầu cử tổng thống. Nghị quyết này sẽ được ghi trong hồ sơ chính thức của Hạ nghị viện Hoa Kỳ là tình hình tại Việt Nam không thể chấp nhận được. Nếu Việt Nam muốn có quan hệ tốt với Hoa Kỳ, họ cần phải tôn trọng những quyền căn bản của người dân, bao gồm cả tự do tôn giáo. Dân biểu Ed Rice đã cho biết như trên trong một thông báo. Kể từ năm 1999, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xếp các quốc gia can dự hoặc cho phép vi phạm tự do tôn giáo một cách nặng nề vào danh sách những quốc gia đáng lưu tâm. Sự xếp hạng này không những tố cáo vi phạm của các quốc gia này mà còn là một vũ khí ngoại giao quan trọng trong việc giúp cải thiện nhân quyền. Mới đây, Giáo hội Công giáo Việt Nam cho thấy họ bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp qua vấn đề tranh chấp đất đai. Thêm vào đó, sự ngược đãi các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tiếp tục. Vì những vi phạm nhân quyền quá mức của Việt Nam, Bộ Ngoại giao trước đây đã đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm. Rồi vào năm 2006, Việt Nam được lấy ra khỏi danh sách này. Dân biểu Ed Rice cho biết tiếp như sau. Một số người cho rằng đã có những bước tiến bộ tại Việt Nam, nhưng thật sự tôi không thấy như vậy. Tự do tôn giáo vẫn bị vi phạm. Chính quyền Cộng sản vẫn tiếp tục làm phiền và ngược đãi những tín đồ không theo đường lối của nhà nước. Vào tháng Giêng tới, chúng ta sẽ có một chính quyền mới. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng tự do tôn giáo đang bị vi phạm tại Việt Nam, và chính quyền mới của Hoa Kỳ phải có hành động thích đáng. Hiện nay, Trung Quốc, Miến Điện và Bắc Hàn còn bị xếp vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm. Tin Việt Nam, vai trò giáo dục của các bà mẹ thuộc Hội Dòng Ba Phan Sinh tại Thế, Huế, được đề cao nhân ngày bổn mạng của Hội Dòng. Bà Teresa Dương Thị Minh Nguyệt, Phó Ban Điều hành Hội cho biết, ngoài việc thăm viếng giúp đỡ kẻ nghèo, các bà mẹ thuộc Hội Dòng Ba Phan Sinh còn chú trọng đến giá trị giáo dục con cái trong đời sống đạo đức Kitô giáo. Mở đầu buổi lễ mừng bổn mạng Thánh nữ Elizabeth Hungary hôm 17 tháng 11 là những bài nói chuyện của các linh mục nhằm đề cao giá trị và thiên chức của người phụ nữ được ơn gọi theo chân Thánh Francisco Assisi. Trong bài chia sẻ của linh mục Paulo Trần Thắng Thế, ngài nói rằng các bà mẹ hội viên Phan Sinh là những người biết thưa vâng với Thiên Chúa và nói không với sự dữ. Cha Thế, trợ úy của hội cho miền Huế, khuyên hội viên đừng bao giờ thỏa hiệp với những người dối gian và xảo trá, phải cầu nguyện để giúp họ nhận ra chính giá trị của bản thân mình. Chương trình Ngài Tĩnh Tâm tại Nguyện Đường Dòng Thánh Tâm Huế gồm đọc kinh phụng vụ, nghe thuyết giảng, thánh lễ và giao lưu. Có 160 hội viên tuổi từ 50 đến 90 đến từ 9 giáo xứ trong giáo phận Huế về tham dự. Khi được hỏi về kinh nghiệm trong việc giáo dục đức tin cho con cái, cụ bà Lucia Nguyễn Thị Trúc, 93 tuổi, giáo xứ Dương Sơn, mẹ của một nữ tu dòng Mến Thánh Giáo Huế, đã nói như sau. Khi bị người đời bêu xấu, ngược đãi vì dân Chúa, chúng ta cứ nhìn lên thánh giá như thánh Francisco mà nói, con cảm tạ Chúa. Sau thánh lễ, chính hội đoàn diễn tả lại công việc tông đồ bằng đóng các tiểu phẩm nói về lòng trung thành, sự dấn thân của những bà mẹ công giáo trong việc đào tạo con cái sống có ích cho xã hội và trung thành giữ luật Chúa. Vở kịch gây xúc động nhất được ban giám khảo chấm giải cao trong cuộc thi Sống theo Tin Mừng, thuộc về các bà giáo xứ Lăng Cô, Hạc Hải Vân. Các bà nhập vai cách trung thực về chuyện một bà mẹ trong kinh thánh thời vua Antiochus, giáo dục 7 người con, sẵn sàng hy sinh phần xác, không chối bỏ đức tin, hơn là mất phần linh hồn vì tội chối Chúa. Ngọc Giáo tường thuật từ Việt Nam. Tin Pakistan. Salma Sharif thích nghe chương trình truyền hình, mỗi ngày em ngồi trước truyền hình nhiều giờ. Em không thể xem vì bị mù mắt bẩm sinh, nhưng không biết phải làm gì khác. Em nói, tôi chẳng làm gì trong nhiều tháng, ngoại trừ ngồi trước truyền hình, cho đến khi tôi được Trung tâm Phục hồi Ananias gọi đi làm. Được biết, Hội Caritas, tổ chức dịch vụ xã hội của Giáo hội Công giáo, quản lý trung tâm nội trú này 20 năm qua ở Lahore, cách Islamabad 270 cây số về phía đông nam, dành cho các cô gái và phụ nữ khiếm thị. Cô Sharif, 16 tuổi, biết trung tâm này rất rõ vì đã học ở đó 5 năm. Sau khi học xong, em trở về nhà. Em kể tiếp như sau. Vẫn lại buồn chán như trước, vì bố mẹ em không biết chữ, nên không muốn cho em đi học thêm. Trong khi những người trẻ sáng mắt và có ăn học lại bị thất nghiệp, thì một người mù có thể làm gì được? Cú điện thoại từ trung tâm gọi đến trả lời cho câu hỏi của em. Em có thể dạy những người trẻ khác, cũng gặp khó khăn như em. Mặc dù không được đào tạo sư phạm, nhưng em vẫn dạy kèm cho các học sinh các môn toán, khoa học, xã hội học, nghiên cứu Hồi giáo, tiếng Anh và tiếng Urdu, quốc ngữ của Pakistan. Hiện có 20 người Kitô tuổi từ 6 đến 25 đang ở trung tâm này. Cô Sharif cho biết thêm như sau. Lương của tôi chỉ 500 rupee, tức khoảng 60 kim một tháng. Nhưng ở trung tâm, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Ít ra bây giờ, tôi cũng có được cảm giác thấy thời gian trôi qua. Được biết, trung tâm phục vụ miễn phí, mỗi tháng chi khoảng 2.000 rupee cho một người ở tại trung tâm. Được biết, trung tâm Ananias ở Lahore, Pakistan, phục vụ miễn phí, mỗi tháng chi khoảng 2.000 rupee cho một người ở tại trung tâm, tính cả tiền lương của 4 người giúp việc và 2 giáo viên. Trung tâm chỉ xoay sở nhờ tiền tài trợ của Caritas và một ân nhân nước ngoài, nguồn thu nhập duy nhất của trung tâm. 2 giáo viên của trung tâm cũng bị khiếm thị, hướng dẫn học sinh đọc và viết chữ Braille lên đến tương đương lớp 5 ở các trường bình thường. Sau đó trung tâm chuyển các em đến các cơ sở nhà nước để các em học tiếp. Một học sinh đã vào đại học. Đức cố tổng giám mục Armando Trindade của Lahore đã thành lập trung tâm vào năm 1998 ở Johannesburg, một khu Kitô giáo đông dân cư thuộc ngoại ô thành phố, nhằm giúp các nữ Kitô hữu khiếm thị thăng tiến về mặt xã hội và kinh tế. Ananias, trong sách Công vụ Tông đồ, là người môn đệ Chúa Kitô phục sinh, dùng để chữa sáng mắt cho Thánh Phaolô, người bị mù trên đường đến Damascus. Tin Hàn Quốc. Các giám mục Công giáo Hàn Quốc và Nhật Bản, với sự giúp đỡ của các diễn giả, vừa thảo luận những thách thức và kinh nghiệm của giáo hội trong việc phục vụ người di cư. Số di dân ở Nhật và Hàn Quốc gia tăng là dấu hiệu của thời đại. Theo Peter Arikawa Kenji, người điều hành các dịch vụ về người tị nạn tại Trung tâm Công giáo Quốc tế Tokyo, người Công giáo địa phương bao bọc người tị nạn có cùng niềm tin với mình, là con cái Thiên Chúa, là điều tối quan trọng. Ông phát biểu trong bài nói chuyện tại cuộc họp giao lưu thường niên lần thứ 14 của các giám mục Nhật Bản và Hàn Quốc. 16 giám mục Hàn Quốc và 14 giám mục Nhật Bản tham dự cuộc họp từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 tại Trung tâm Công giáo Masan, cách thủ đô Seoul 300 cây số về phía đông nam. Chủ đề được chọn cho sự kiện này là di dân trong Kinh Thánh. Số người Công giáo hải ngoại ở Nhật gia tăng là một ân huệ lớn lao Chúa ban cho. Ông Abraham đã nói như thế. Ông trích dẫn số liệu thống kê năm 2007, có khoảng 450.000 người Công giáo Nhật so với khoảng 580.000 người Công giáo ngoại quốc. Ở Nhật hiện có khoảng 2 triệu người nước ngoài đăng ký, chiếm 1.69% dân số cả nước Nhật. Được biết, Giáo hội Nhật thành lập Ủy ban Nhập cư Công giáo Nhật vào năm 1960 để phục vụ người di cư. Sau đó, ủy ban này được đổi tên thành Ủy ban Di dân, Người tị nạn và Người bất định cư. Linh mục thư ký Ủy ban coi sóc mục vụ di dân và ngoại kiều của các giám mục Hàn Quốc nhấn mạnh đến cảnh khốn khổ của người lao động di cư bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Người lao động di cư bất hợp pháp không được hưởng chế độ an sinh xã hội như bảo hiểm y tế. Giáo hội địa phương giúp họ qua chăm sóc y tế và tư vấn miễn phí, và giúp họ nhận được đồng lương thỏa đáng. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, thì có 1.150.000 người nước ngoài đang sống ở Hàn Quốc, tính đến tháng 7 năm 2008. Trong đó có 223.000 người không có giấy tờ hợp lệ. Các giám mục Hàn Quốc thành lập Ủy ban coi sóc mục vụ di dân và người bất định cư vào năm 1971. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư của Đức Giám mục Công Tum gửi cho các bạn học sinh sinh viên Công giáo giáo phận Công Tum nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2008. Mến gửi các học sinh sinh viên Công giáo giáo phận Công Tum. Các con rất yêu quý. Trong bầu khí hân hoan mừng ngày Nhà giáo, cha xin chia sẻ niềm vui với các con. Cha muốn qua các con gửi tới từng thầy cô những tâm tình quý mến và biết ơn. Cha hiểu rõ những hy sinh, vất vả và tâm sức của thầy cô giáo dành cho các con trong thời điểm nhiều khó khăn chồng chất hôm nay. Cha muốn góp phần chia sẻ gánh nặng, trọng trách cao cả này bằng lời cầu nguyện, bằng cách giúp các con trở thành những học sinh chăm ngoan. Với tinh thần chăm học, các con sẽ trở thành niềm vui cho thầy cô. Cha tự hỏi, làm sao để Ngài biết ơn thầy cô, trở thành Ngài có ích lợi nhất cho các con, cũng như cho thầy cô và cho mọi người. Biết ơn là đỉnh cao của đời sống yêu thương, là con đường đưa người học trò trở thành người hơn, là động lực thôi thúc người học trò chăm ngoan hơn, học giỏi hơn và góp phần làm cho môi trường giáo dục tốt đẹp hơn. Các con chính là phần thưởng to lớn của cuộc đời thầy cô. Sau cha mẹ, các thầy cô là những người đi sát các con trên quãng đường dài làm người. Làm người khó lắm các con ạ. Đòi hỏi cả một thời gian dài đào tạo, rèn luyện. Một thời gian dài khổ công đào tạo các con nên những con người phát triển toàn diện, hài hòa và đồng đều giữa cái đầu, con tim và đôi tai. Nếu không sẽ trở thành quái thai hoặc khuyết tật. Sợ nhất là chỉ phát triển cái đầu với đôi tai. Lịch sử đã phải gánh chịu bao tang thương và đổ nát do những con người như Hitler, như Pol Pot. Các con biết ít lâu nay đã thấy xuất hiện khẩu hiệu "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai" tại nhiều nơi. Muốn là những người trưởng thành của thế giới ngày mai, các con hãy kính yêu thầy cô và chăm ngoan từ hôm nay. Ngành giáo dục là một trong các ngành cao quý, nhưng cũng lắm thiệt thòi so với các ngành nghề khác. Cuộc sống khó khăn hoặc một nguyên do nào đó đã làm phát sinh hình thức dạy kèm, dạy thêm tràn lan. Đây có thể nói đang là một hình thức tra tấn, khủng bố đời học tập của các con và dày dò tâm hồn những ai thiết tha đến nền giáo dục của đất nước. Nó tác động lớn tới đời sống của chính các con cũng như gia đình và xã hội. Việc học thêm học kèm đã cướp hết thời giờ dành cho bản thân, cho gia đình, cho giáo hội, cho xã hội. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, các con đừng quên lời Chúa Giêsu dạy. Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Phúc âm theo Thánh Ma-thêu chương 5 câu 20. Chăm lo học tập và chuẩn bị thi cử cho tốt là cách sống công chính. Đây cũng là cách hữu hiệu để dẹp bỏ được những hình thức dạy thêm, dạy kèm. Cha cũng cầu mong các thầy cô công giáo ý thức và có thể tự nguyện từ chối dạy kèm, dạy thêm, để môi trường giáo dục trong sạch hơn. Các con thân mến, trong khi chuẩn bị mừng ngày nhà giáo, học sinh sinh viên công giáo lại đang xôn xao về chương trình thi học kỳ 1 năm nay trùng vào 9 ngày đại lễ mừng Chúa Giáng sinh. Nhiều người muốn cha lên tiếng, cha cần suy nghĩ thêm. Còn ở đây, cha có chút tâm tình với các con. Việc thi cử đúng vào lễ Giáng sinh hàng năm là vấn đề nhức nhối cho học sinh công giáo tại Việt Nam từ năm 1975 đến nay. Khắp nơi trên thế giới, ngày lễ Chúa Giáng sinh, Noel, là ngày nghỉ quốc tế, nhà nhà người người được nghỉ ngơi để mừng lễ. Ngày đó không chỉ dành cho những người có đạo, mà trở thành ngày truyền thống, trừ một vài nước chưa được nghỉ ngày đó, trong đó có Việt Nam chúng ta. Ngay cả nước Cuba cũng đã công nhận ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ nghỉ. Cha và nhiều vị lãnh đạo trong giáo hội Kitô đã nhiều lần góp ý với chính quyền các cấp về vấn đề này trong hơn 30 năm qua. Có lẽ các nhà phụ trách chương trình giáo dục đào tạo tại Việt Nam chưa nghe rõ cũng như chưa cảm nhận được cái quyền sống đạo của người trẻ có đạo. Cách tốt nhất các con có thể làm lúc này là bình tĩnh chuẩn bị cho ngày thi thật tốt đẹp. Đừng có ai trong các con thốt lên những lời nói xúc phạm hay có thái độ bực dọc trước chủ trương tổ chức thi vào chính ngày lễ Giáng sinh. Có người nghĩ bắt thi vào chính ngày lễ Giáng sinh là một việc làm bán bổ đạo Chúa. Có người lại coi đây là một hình thức phân biệt kỳ thị. Cũng có người còn nghĩ đây là một hình thức bách đạo tế vi. Cha chưa dám nghĩ như thế, nhưng cha nhớ ngay đến tâm sự của nhà văn Voltaire người Pháp, một người đã bán bổ đạo Chúa, đã thổ lộ trước giờ chết như sau. Tôi chỉ vô thần trên bàn giấy, còn trước cái chết chẳng ai vô thần được nữa. Phần các con, nếu ngày thi vẫn còn bị giữ đúng vào ngày đại lễ mừng Chúa Giáng sinh, các con hãy hân hoan vui sướng như các thánh tông đồ xưa, và biến trường lớp các con thành hang đá Bethlehem sống động. So với hang đá đầu tiên là chuồng bò lừa, hôi tanh vắng vẻ, thì trường lớp của các con là những hang đá sạch đẹp hơn nhiều. Hãy bước tới trường thi như các mục đồng xưa rủ nhau đến chiêm bái Chúa Hài Nhi, bằng tâm tình cầu nguyện, cảm tạ tôn vinh Chúa, bằng cách chuẩn bị thi và thi thật tốt. Chính thái độ sống quảng đại như thế là lời loan báo tin vui Giáng sinh cho mọi người. Hãy là những nhà truyền giáo bé nhỏ cho các thầy cô và bạn bè qua các bài thi thật tốt của các con. Chúng con sẽ được thấy những follow mới xuất hiện trong cuộc đời mình như tiến sĩ Phan Như Ngọc, như bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng. Tất cả đã vượt qua những đêm tối dò dẫm để tìm đến ánh sáng của chân lý, của tình yêu, của sự sống. Cha mong các con có dịp đọc lại cuộc đời của các vị này. Cha cầu mong các con có nhiều niềm vui khi mừng ngày nhớ ơn thầy cô. Cầu mong các con có nhiều quyết tâm mới cho mai ngày tươi sáng. Xin thần khí Thiên Chúa ở cùng các con. Thương mến chào các con. Công Tum ngày 16 tháng 11 năm 2008, đã ký và đóng dấu. Mikae Hoàng Đức Quanh, giám mục giáo phận Công Tuân. Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Niềm vui đích thực của cuộc sống là làm cho người khác được vui. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thứ năm 20 tháng 11 vừa qua là ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhân dịp này, Đức cha Mikae Hoàng Đức Quanh, giám mục địa phận Công Tum, đã gửi đến các học sinh sinh viên Công giáo trong giáo phận một lá thư. Trong đó, Ngài nói đến đạo làm người và kêu gọi sống niềm vui đích thực của lễ Giáng sinh, ngày lễ nghỉ của toàn thế giới, nhưng lại cứ vẫn là ngày thi cử của các học sinh Việt Nam. Tôn sư trọng đạo vốn là cái đạo nền tảng của người Việt Nam. Ngày Nhà giáo được lập ra là để nhắc nhở người học trò về đạo ấy. Cụ thể, có một ngày như thế, nhất là trong thời buổi này, là để mời gọi người học trò trau dồi lòng biết ơn mà Đức Giám mục Công Tum gọi là đỉnh cao của đời sống yêu thương, là con đường đưa người học trò trở thành người hơn, là động lực thôi thúc người học trò chăm ngoan hơn, học giỏi hơn, và góp phần làm cho môi trường giáo dục tốt đẹp hơn. Đức Châu Anh nhắn nhủ các học sinh như sau: làm người khó lắm các con ạ, đòi hỏi cả một thời gian dài đào tạo rèn luyện. Một thời gian dài khổ công đào tạo các con nên những con người phát triển toàn diện, hài hòa và đồng đều giữa cái đầu, con tim và đôi tay. Nếu không, sẽ trở thành quái thai hoặc khuyết tật. Sợ nhất là chỉ phát triển cái đầu với đôi tay. Lịch sử đã phải gánh chịu bao tang thương và đổ nát do những con người như Hitler, như Pol Pot. Sau hai tin đồ tể này, Đức Giám mục Công Tum để ra ba chấm để các em học sinh, sinh viên trong giáo phận điền vào chỗ trống cho đầy đủ danh sách. Nhưng những ai đã đọc cuốn Hắc thư của chủ nghĩa cộng sản chắc chắn không thể không thêm vào ba chấm ấy những tên như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành hay các đồ đệ trung thành của những tên đồ tể này tại Việt Nam. Hitler đã chỉ giết 6 triệu người Do Thái. Ít ra, ông cũng còn có chút tình nghĩa với người đồng bào ruột thịt của mình. Trong khi đó, Lenin và Stalin đã vùi dập trong các quần đảo Gulag đến cả 40 triệu người đồng bào của mình. Mao Trạch Đông sát hại đến 60 triệu người dân trong nước, trong các trại lao động khổ sai. Riêng tại Việt Nam, không dưới 1 triệu đồng bào ruột thịt đã bị những người cộng sản sát tế trên bàn thờ xã hội chủ nghĩa. Đó là những tên tuổi tiêu biểu cho những hạng người mà Đức Giám mục Công Tum gọi là quái thai hay khuyết tật. Theo Đức Châu Anh, Ngày Nhà giáo không chỉ nhắc nhở các học sinh về lòng biết ơn đối với thầy giáo, mà còn mời gọi các thầy giáo ý thức về sứ mệnh làm kỹ sư tâm hồn của mình. Làm thầy giáo không chỉ là để truyền thụ kiến thức, mà thiết yếu là để rèn luyện cho học sinh nên người. Ngày nay, nhìn vào hiện trạng giáo dục tại Việt Nam, ai cũng phải nhìn nhận rằng chưa bao giờ ngành giáo dục tại Việt Nam xuống cấp cho bằng dưới chế độ cộng sản. Theo nhận định của Đức Giáo Anh, một trong những biểu hiện của tình trạng giáo dục xuống cấp tại Việt Nam là nạn dạy kèm, dạy thêm. Đức Giám mục Công Tum viết như sau: đây có thể nói đang là một hình thức tra tấn, khủng bố đòi học tập của các con và dày vò tâm hồn những ai thiết tha tới nền giáo dục của đất nước. Nó tác động tới đời sống của chính các con cũng như gia đình và xã hội. Việc học thêm, học kèm đã cướp hết thời gian dành cho bản thân, cho gia đình, cho giáo hội, cho xã hội. Đức Châu Anh nhắn nhủ riêng với các thầy giáo là hãy từ chối dạy kèm, dạy thêm để cho môi trường giáo dục trong sạch hơn. Quả thực, môi trường giáo dục tại Việt Nam hiện nay là một trong những môi trường dơ bẩn nhất. Trong thư chung được cho công bố vào tháng 10 năm vừa qua, các Đức Giám mục Việt Nam đã nói đến những điều đáng quan ngại trong nền giáo dục hiện nay tại Việt Nam. Các ngài viết như sau. Trước hết, phải kể đến những lệch lạc trong quan niệm về giáo dục. Do ảnh hưởng của não trạng duy kinh tế, nền giáo dục gia đình đang bị khủng hoảng. Vì chạy theo công ăn việc làm, người ta không còn dành thời giờ cho các cuộc sum họp đầm ấm gia đình. Những bữa ăn đông đủ càng lúc càng hiếm hoi. Tương quan vợ chồng, cha mẹ con cái vì thế mà mỗi lúc một lỏng lẻo suy yếu. Hậu quả là môi trường gia đình vốn được mệnh danh là mái ấm, không còn nồng nàn tình cảm như xưa. Chủ nghĩa khoa bản cũng đang gây ra nguy cơ đưa gia đình vào thái độ háo danh. Bậc phụ huynh và ngay cả con cái muốn có bằng cấp chủ yếu là để được nở mày nở mặt, để có công ăn việc làm tốt, mà quên đi rằng mục đích cao đẹp nhất của giáo dục là ngày nay học tập, ngày mai giúp đời. Điều cũng đáng quan ngại là bất cập trong phương cách giáo dục. Hình như người ta chỉ quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế mà coi nhẹ chiều kích phẩm cách làm người. Học sinh đến trường nghĩ đến đối phó với thi cử nhiều hơn là học làm người. Nhà trường quan tâm đến chỉ tiêu và kỳ tích nhiều hơn là đến sứ vụ xây dựng thực lực cho học sinh. Tại sao lại có não trạng xem trọng phát triển kinh tế mà coi nhẹ chiều kích phẩm cách làm người? Tại sao học sinh đến trường nghĩ đến đối phó với thi cử nhiều hơn là học làm người? Các Đức Giám mục Việt Nam không nêu lên câu hỏi ấy, nhưng chắc chắn không thể nhìn vào hiện tình giáo dục tại Việt Nam mà không truy tìm căn cội của tình trạng ấy trong chính ý thức hệ vô thần mà Điều 4 Hiến pháp của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định và áp đặt lên 85 triệu người Việt Nam. Nếu không xây dựng nền giáo dục trên chủ nghĩa vô thần, thì làm gì có chuyện mỗi năm, cứ đến ngày lễ Giáng sinh, thì học sinh công giáo là phải cấp sách đến trường và thi học kỳ. Trong thư gửi cho các học sinh sinh viên công giáo trong giáo phận nhân ngày nhà giáo năm nay, Đức Giám mục Cung Tung nhắc đến nỗi xôn xao của học sinh sinh viên công giáo trước chuyện kỳ thi học kỳ 1 lại rơi ngay vào ngày lễ Giáng sinh. Đức Cha Huynh nhắc lại như sau. Khắp nơi trên thế giới, ngày lễ Chúa Giáng sinh là ngày nghỉ quốc tế, nhà nhà, người người được nghỉ ngơi để mừng lễ. Ngày đó không chỉ dành cho những người có đạo, mà trở thành ngày truyền thống, trừ một vài nước chưa được nghỉ ngày đó, trong đó có Việt Nam chúng ta. Ngay cả nước Cuba cũng đã công nhận ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ nghỉ. Tại sao cứ ngay ngày lễ Giáng sinh thì lại tổ chức thi học kỳ 1? Đức Giám mục Cung Tung ghi lại một vài phản ứng như sau. Có người nghĩ rằng bắt thi vào chính ngày lễ Giáng sinh là một việc làm bán bổ đạo Chúa. Có người lại coi đây là một hình thức phân biệt kỳ thị. Cũng có người còn nghĩ đây là một hình thức bách đạo chế vi. Về phần mình, Đức Cha Huynh chỉ bày tỏ quan điểm của mình một cách tế nhị như sau. Cha chưa dám nghĩ như thế, nhưng cha nhớ ngay tới tâm sự của văn hào Voltaire, một người bán bổ đạo Chúa, đã thổ lộ trước giờ chết như sau. Tôi chỉ vô thần trên bàn giấy, còn trước cái chết, chẳng ai vô thần được nữa. Thật ra, vô thần hay hữu thần là chuyện niềm tin của con người. Ai cũng có quyền tuyên xưng niềm tin hữu thần hay vô thần của mình. Có vô thần hay hữu thần thì ai cũng là con người, mà đã là con người thì ai cũng phải sống đạo làm người. Đạo ấy buộc con người không những tôn trọng tự do của người khác, mà còn phải sống cho người khác nữa. Đạo ấy dạy con người rằng, con người chỉ nên người hơn khi biết hiến thân vô vì lợi cho người khác mà thôi. Ở vào mỗi dịp lễ Giáng sinh, mà ngày nay mọi người trên thế giới đều nhận ra ý nghĩa là trao ban niềm vui cho người khác, người ta lại càng thấy đạo làm người ấy có ý nghĩa hơn. Làm sao tôi có thể vui chơi phè phỡn khi tôi cướp đoạt niềm vui của một số người đang cần được hòa nhịp trong niềm vui chung của toàn thế giới? chúng tôi xin tạm ngưng chuyện thực tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Và giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách. Sách Đức Giêsu thành Nazareth, tác giả Joseph Ratzinger, Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Phần thứ nhất, từ phép rửa nơi sông Jordan đến lúc hiển dung. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh. Chúng ta đang đọc chương thứ hai của tập sách này, nói về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Chúng ta đang đọc những giải thích của Đức Thánh Cha về cám dỗ thứ nhất. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 4 câu 43. Đức Thánh Cha đã giải thích như sau. Bây giờ chúng ta mới hiểu được lời của Chúa Giêsu rút từ Cụ Ước, sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3. Để xua đuổi tên cám dỗ như sau. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 4 câu 4. Về đề tài này, có một câu nói nổi tiếng của vị linh mục giọng tên người Đức Alfred Dempf bị quốc xã hành hình. Đó là lời, bánh quan trọng, tự do quan trọng hơn. Nhưng quan trọng nhất là lòng trung thành kiên vững và sự tôn thờ không phản bội. Nơi nào trật tự này của các điều thiện hảo không được tôn trọng, nhưng bị đảo ngược, nơi đó không có công bằng, người ta sẽ không còn chú tâm để chăm sóc những kẻ đau khổ, sẽ xuất hiện những đổ vỡ và phá tán trong lĩnh vực những điều thiện hảo vật chất. Nơi nào Thiên Chúa bị xem như thứ yếu, có thể bỏ qua một thời đoạn hay hoàn toàn, để dành chỗ cho những điều quan trọng hơn, thì những điều được đánh giá là quan trọng hơn này cũng thất bại. Kinh nghiệm Marxist đã chứng minh hướng đi rất tiêu cực này. Những hỗ trợ của phương Tây cho việc phát triển chỉ dựa thuần túy trên nguyên tắc kỹ thuật và vật chất, không những loại bỏ Thiên Chúa, nhưng còn đẩy con người lìa xa khỏi Thiên Chúa. Do sự kiêu ngạo về sự hiểu biết của mình, đã làm cho những nước kém phát triển trở thành thế giới thứ ba, việc hỗ trợ này loại bỏ các cơ cấu tôn giáo, đạo đức và xã hội, và đưa tầm kỹ thuật của họ vào sự trống rỗng. Phương Tây tin rằng họ có thể biến đá thành bánh, nhưng rồi họ đã đưa đá thay vì bánh. Lịch sử không thể được định hướng do những cơ cấu vật chất ngoài Thiên Chúa. Nếu như tâm hồn con người không tốt, thì không có gì tốt được. Đương nhiên, người ta có thể đặt vấn đề, tại sao Thiên Chúa không tạo dựng một thế giới trong đó nói lên sự hiện diện của người? Tại sao Chúa Kitô không để lại một nét huy hoàng nào khác của sự hiện diện của Ngài? Đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa và của con người, mà chúng ta không thể thấu đáo được. Chúng ta sống trong một thế giới trong đó Thiên Chúa không phải là một điều gì hiển nhiên, dễ nhận ra, nhưng phải qua một cuộc khai mở tâm hồn, một cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập, để có thể tìm tòi và gặp gỡ. Trong thế giới này, chúng ta phải chống lại gạt gẫm của những triết học dối trá, và nhận ra chúng ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng từ sự vâng phục lời Thiên Chúa. Và chỉ nơi nào sự vâng phục được thể hiện, nơi đó ước nguyện tạo cơm bánh cho mọi người sẽ càng ngày càng lớn dậy. Chúng ta đi vào cơn cám dỗ thứ hai của Chúa Giêsu, mà ý nghĩa biểu trưng thật khó hiểu. Cơn cám dỗ như một thị kiến, tổng hợp một thực tại một thử thách đặc biệt cho con người và cho trách nhiệm của Chúa Giêsu. Trước tiên là một lời gây hấn, ma quỷ trích lời Kinh Thánh để đưa Chúa Giêsu vào bẫy. Nó trích Thánh Vịnh 91 câu 11 đến câu 12, nói về sự che chở của Thiên Chúa, bởi chưng người truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Những lời này còn có một giá trị quan trọng đặc biệt, vì được nói lên ngay trong thành thánh, trong nơi thánh. Thật vậy, Thánh Vịnh được trích dẫn, liên kết với đền thờ. Người cầu nguyện với Thánh Vịnh này, chờ đợi sự che chở trong đền thánh, vì nhà Chúa phải là nơi đặc biệt để có được sự che chở của Thiên Chúa. Có nơi nào con người tin Chúa cảm thấy an tâm cho bằng trong khuôn viên thánh của đền thờ? Ma quỷ cho thấy mình cũng là người hiểu biết Thánh Kinh, biết Thánh Vịnh cách chính xác. Cuộc đối thoại trong cám dỗ thứ hai mang hình thức tranh luận giữa hai nhà thông luật. Joachim Ninka ghi chú như sau: ma quỷ xuất hiện dưới hình dạng một nhà thần học. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp tác phẩm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Hồng Y Joseph Ratzinger, về Đức Giêsu thành Nazareth. Tiếp sau đây là Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã duyệt xét lịch sử phát triển của khoa Thánh Mẫu Học qua các thời đại khác nhau và nhận thấy có hai kiểu trình bày. Đó là lồng khung khảo luận Thánh Mẫu Học vào trong các tác phẩm thần học khác hay tôn trọng sự độc lập của nó. Ngay từ năm 1650, tu sĩ Petavio dòng tên đã ghi nhận rằng khi thảo luận về biến cố nhập thể, mọi thần học gia đã có thói quen dành một phần để nói về Đức Maria rất thánh, mẹ của ngôi lời nhập thể và việc tôn sùng mẹ. Thói quen này đã tiếp tục cho đến thời đại chúng ta ngày nay với nhiều kết quả và lợi điểm. Trong thực tế, sự phát triển của khoa Thánh Mẫu Học trong các thế kỷ cuối cùng này đã hiện thực nhờ nhiều khảo luận khác nhau cũng như qua nhiều sách viết về các khía cạnh hay các tìm kiếm đặc biệt. Tuy nhiên, đôi khi các đóng góp quan trọng cho sự phát triển giáo thuyết và lòng sùng mộ mẹ Maria đến từ các tác phẩm có tính cách đại cương. Điển hình như vấn đề tham dự tích cực của mẹ Maria vào công trình cứu độ đã được đưa ra lần đầu tiên bởi học giả De Salassa trong tác phẩm chú giải sách Châm ngôn xuất bản năm 1618. Đó cũng là điều có thể nói liên quan tới các đóng góp cho nền Thánh Mẫu Học qua tác phẩm của các học giả như Seban, De Lubac, Urs von Balthasar. Hai hướng trình bày Đức Maria khởi hành từ Đức Maria để gắn liền với toàn mầu nhiệm Kitô và khởi hành từ các mấu điểm thần học khác nhau để khám phá ra tương quan của chúng với Đức Maria, đã có phương pháp hợp lệ và sản xuất ra nhiều tác phẩm tốt. Việc lồng khảo luận Thánh Mẫu Học vào trong nền thần học khiến cho khảo luận có được các hướng đặt vấn đề mới, hay các đào sâu vấn đề và tránh cho chúng khỏi rơi vào chỗ một chiều và tách rời khỏi nền thần học. Đằng khác, việc chú ý tới Đức Trinh Nữ mà không cô lập khỏi việc loan báo chính của ơn cứu độ, cho phép tiếp nhận một cách có hệ thống liên hệ giữa ơn gọi và sứ mệnh của Đức Maria trong giáo hội, cũng như cho phép lượng định một cách đúng đắn truyền thống giáo hội liên quan tới sự hiện diện của mẹ Maria giữa lòng dân Chúa. Việc tìm hiểu lịch sử khoa thánh mẫu học bắt đầu từ các văn bản kinh thánh cho tới ngày nay giúp chúng ta có vài nhận định sau đây. Thứ nhất, các viễn tượng của khảo luận trực tiếp quy hướng về Đức Maria trong một bối cảnh rộng rãi và ưu tiên hơn đã có từ rất lâu đời và hiện hữu trong toàn lịch sử của Kitô giáo. Đặc biệt, chúng ta không thể gán diễn văn liên quan tới con người của Đức Maria cho thời Trung Cổ hay Tân Thời mà thôi, bởi vì ngay trong các thế kỷ đầu tiên đã có các sách thuộc loại trình thuật, tín lý và bài giảng, chú ý và nêu bật gương mặt của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Khuynh hướng này được khẳng định trong thời Trung Cổ và trở thành cụ thể trong các khảo luận có cấu trúc theo phương pháp kinh viện vào đầu thế kỷ thứ 16. Sự kiện này cảnh cáo tín hữu không được coi Đức Maria chỉ như là một dụng cụ hay một móc xích của chương trình cứu độ, mà phải thừa nhận phẩm giá và sự sâu sắc nơi con người của mẹ, là đấng được Thiên Chúa kêu mời cộng tác vào chương trình cứu rỗi, qua sự chấp nhận tự do và có trách nhiệm. Tuy hợp pháp, nhưng các nguy cơ giấu ẩn trong sự lựa chọn trình bày kiểu này thúc đẩy các học giả không từ bỏ mô thức kinh thánh, là mô thức cứu được bối cảnh chung và trật tự của các giá trị. Nhận xét thứ hai, hơn là việc gắn liền khảo luận thánh mẫu học có tính cách không gian vào một cuốn sách riêng hay vào trong các khảo luận thần học khác, điều quan trọng đó là cách thức đúng đắn khi đề cập tới Đức Maria. Ngay cả bên trong một khảo luận về Kitô học, người ta cũng có thể biểu lộ các khuynh hướng tập trung vào thánh mẫu học, cũng như ngược lại, trong các sách thánh mẫu học, các học giả lại chú ý tới Kitô học. Như thế điều quan trọng là hướng tiến của nội dung và suy nguyên luận liên quan tới sự ưu tiên của các giá trị, chứ không phải sự ưu tiên của phương pháp. Còn hơn thế nữa, nền tảng của mọi diễn văn thánh mẫu học là nhận thức đích thật về Đức Maria trong cường độ của một hiệp thông môn đệ và con thảo, nhưng với thái độ trưởng thành, chấp nhận tất cả mọi nhân tố khác của cuộc sống Kitô. Từ nhận thức bối cảnh đó phát xuất ra sự ưa thích một phương pháp này hay phương pháp khác, và một thứ từ vựng thích hợp, miễn là chủ thể sống một cách tràn đầy, được lồng vào bên trong cuộc sống giáo hội và văn hóa thời mình. Nhận xét thứ ba, đó là từ vựng và các hình thức diễn tả tư tưởng và thái độ liên quan tới Đức Maria đã chịu một sự biến chuyển không thể chối cãi được dọc dài các giai đoạn khác nhau. Có các từ mới được chế ra để ám chỉ diễn văn về Đức Maria, và chúng từ từ có cấu trúc và mục đích khác nhau. Từ loại sách Maria Lê có tính cách ngợi ca chúc tụng Đức Maria cho tới khoa thánh mẫu học Mariologia, với mục đích trình bày một cách có hệ thống về Đức Maria. Việc nghiên cứu tiếp tục và kết thúc với các sách có các tựa đề như Theologia Mariana, Thần học về mẹ Maria, do các học giả Vega, Saavedra, Yama và Laurentin soạn chung. Theotokologia, Thần học về mẹ Thiên Chúa, do hai học giả De Carolo và Gianotta viết chung. Tattato circa la Beata Vergine, khảo luận về Đức Trinh Nữ có phước của hai học giả Lepicier và Lenet. Hay các học giả thích nêu bật gương mặt của Đức Maria bằng một tính từ đặc biệt hay do bối cảnh gợi lên như các tác phẩm La Madre di Dio e la Madre degli Uomini, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Loài Người của học giả Terrien, Maria la Madre di Cristo, Đức Maria Mẹ Chúa Kitô của học giả Quigley, Maria Madre Universale, Đức Maria Mẹ Đại Đồng của học giả Bertetto, Theotokos, Mẹ Thiên Chúa của học giả Nicola, Maria Nendogma, Đức Maria Trong Tín Lý của hai học giả Neubert và Campana, Maria nell'opera della salvezza, Đức Maria trong công trình cứu độ của học giả Pozzo, Maria nella storia della salvezza, Đức Maria trong lịch sử cứu độ của hai học giả Laurentin và Roschini. Cả cấu trúc bên trong các khảo luận thánh mẫu học cũng thay đổi theo các tiêu chuẩn lựa chọn chẳng hạn như theo tiêu chuẩn thứ tự thời gian như trong tác phẩm của các học giả Novati, Samoro, Seckmeyer, v.v. Theo tiêu chuẩn tín lý như trong tác phẩm của học giả Kurtz. Học giả Kurtz phân chia chất liệu theo tính cách chắc chắn của các đặc tính gán cho Đức Maria. Theo tiêu chuẩn bản thể học suy diễn như học giả Nijido và nhiều học giả khác. Theo tiêu chuẩn lịch sử cứu độ như học giả Laurentin. Theo tiêu chuẩn nhân chủng học văn hóa như học giả Boff. Đến đây phải đưa ra một ít vấn nạn. Khi thay đổi các chân trời văn hóa, có cần loại bỏ thứ ngôn ngữ có trước hay không? Đặc biệt có phải từ bỏ các từ thông dụng như Mariologia hay Marialogia hay không? Dĩ nhiên vũ trụ biểu tượng trong đó chúng ta đang sống khác với thế giới của các thời đại cũ đã qua. Các giá trị, các mô thức và các cơ cấu cũng đã thay đổi. Nền văn hóa mới có sắc thái bản vị con người hơn và chú ý tới viễn tượng toàn cầu hơn, không cảm thấy thoải mái với từ vựng trừu tượng và hạn hẹp trong một lĩnh vực. Cần phải tìm ra thứ ngôn ngữ mới. Điều tối thiểu phải làm khi duy trì một từ cũ, đó là cho nó một ý nghĩa mới. Từ Mariologia được tạo ra để ám chỉ một khảo luận khác tách rời theo phương pháp kinh viện, nhưng việc dùng nó đã khiến cho nó mất đi ý nghĩa đặc biệt này và đã biến nó trở thành từ ám chỉ diễn văn về Đức Maria mà thôi, tức theo nghĩa tầm nguyên. Và học giả Roscini nhận xét rằng thay thế nó bằng từ Mariologia thì vẫn hơn vì trung thực hơn với việc tầm nguyên. Học giả Laurentin cũng ủng hộ lập trường của học giả Roscini vì như thế nó có cái lợi là trung thành hơn với tên của Đức Maria. Tuy nhiên cả hai học giả đều thừa nhận rằng người ta hay dùng từ Mariologia nhiều hơn là từ Marialogia, và sự kiện này có sức nặng của nó. Như vậy, trên phương diện tầm nguyên, từ Mariologia trung thực hơn, nhưng từ Mariologia có lý do hiện hữu và được ưa thích. Thật ra việc thay thế từ Mariologia bằng từ Marialogia không phải là giải pháp hay, vì hai nguyên âm A trong cùng một chữ khiến cho việc đọc nó gây khó chịu và khó nhấn dấu. Theo lý thì nên dùng từ Mariologia, nhưng từ Mariologia cũng có các lý do đại kết của nó. Và cả hai từ đều ám chỉ một diễn văn nghiêm chỉnh, quân bình, tôn trọng trật tự các giá trị, và vì thế có ý nghĩa đối với thời đại của chúng ta ngày nay.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, giới trẻ từ vô tâm đến vô cảm, đó là tựa đề bài viết của tác giả Hoàng Thanh Huyền đăng trên trang báo điện tử Phong Cách Sống vào ngày 9 tháng 11 năm 2008. Và đó cũng chính là nhận định của tác giả khi nghe một số các người trẻ dửng dưng buộc miệng. Đất chật người đông, sao số người chết ít thế nhỉ, sao không chết thêm vài người nữa cho rộng chỗ. Chẳng còn chỗ để mà thở nữa nè.
khi họ xem chương trình thời sự chiếu những cảnh sống khốn khổ, và nhất là khi hay tin có những người thiệt mạng vì trận lũ lụt lịch sử tại Hà Nội vừa qua. Tuổi 17 hay gọi theo từ thời hiện đại là tuổi tin, được đánh giá là tuổi bể gãy sừng trâu, nghĩa là độ tuổi tràn trề sức sống và có khả năng biến nhiều ước mơ thành hiện thực. Trong đó, không thiếu những giấc mơ cao đẹp được cống hiến cho đời và phục vụ tha nhân, đặc biệt là những người cùng khổ. Thế nhưng, tuy không muốn bi quan, nhưng cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng, có một bộ phận không nhỏ giới trẻ ngày nay chỉ biết sống đòi hỏi và hưởng thụ, bất chấp sự hao tốn và công khó ngay của chính cha mẹ mình. Mối quan tâm của tuổi trẻ ngày nay dường như tập trung quá nhiều vào thời trang và âm nhạc. Vì thế, họ rất sành điệu, rất thời trang, nhưng họ đã biến mình thành người trẻ vô cảm vì đã sống thờ ơ với mọi người chung quanh. Phần lớn các bạn trẻ khác lại chỉ biết tập trung vào sách vở, học hành sao cho đạt kết quả học tập thật cao. Nhưng nếu những con mọt sách chính hiệu này chỉ biết lo học thật giỏi, nhưng không quan tâm đến những thực tế khác diễn ra trong xã hội, thì liệu mai sau những kiến thức họ thu nhập được có thực sự mang lại lợi ích cho đời? Chúng ta có quyền hy vọng về một ngày mai sẽ khác trong nhận thức của các bạn trẻ trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng ước mơ và hy vọng nào thì cũng phải được xây dựng trên những nền tảng, những cơ sở nhất định. Tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì mới thực hiện được những biện pháp bảo vệ và phòng ngừa, từ đó chúng ta mới có quyền hy vọng về một sức khỏe tốt đẹp hơn. Trong quá trình hình thành tâm hồn nhân văn cho người trẻ, chương trình giáo dục Việt Nam, đặc biệt là các môn chính trị đạo đức, đã nhồi nhét cho giới trẻ bao nhiêu lý tưởng cao đẹp, nào phải hy sinh cho tổ quốc, phải yêu nước, phải yêu chủ nghĩa xã hội, yêu lý tưởng cộng sản. Tâm hồn nhân văn của họ nhận được gì từ những ngôn từ thật kêu, dối trá từ trong bản chất, sáo rỗng từ trong cảm xúc, những lời rao giảng đó đã không mang lại một giá trị thực tế nào. Vì tình yêu thương quê hương đất nước phải được hình thành từ trong tiếng hát lời ru của người mẹ, từ những tình cảm gắn bó với cây đa bến nước trong làng, từ những yêu thương đơn sơ nhưng thấm thiết với ông bà, cha mẹ, với tình làng nghĩa xóm. Tuổi trẻ hôm nay sống trong thời đại của sức mạnh khoa học tiên tiến, xâm nhập nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Vì thế, khoảng cách giữa lối sống, lợi ích của cá nhân và với cộng đồng càng lớn nếu chúng ta không quan tâm đến việc giáo dục tâm hồn nhân văn cho lớp trẻ bằng cách đưa vào học đường những bài giáo dục công dân căn bản đầu tiên là những bài dạy về lòng yêu thương. Lạy Chúa, trong tâm hồn người trẻ chúng con hiện nay đã có một khoảng trống rất lớn về đức bác ái, lòng yêu thương. Không có sự yêu thương thì mọi sự thành công hay tài năng cũng chỉ là vô nghĩa, vì nó sẽ không có chút giá trị gì khi ra trước tòa phán xét của Ngài. Chúa đã phán dạy rằng, hãy yêu thương anh em như chính mình. Xin cho xã hội biết giáo dục người trẻ sống quan tâm và yêu thương mọi người, vì trong tâm thức của mỗi người, ai cũng mong muốn được yêu thương. Và đó cũng chính là điều làm cho đời sống trần gian của chúng con thêm ý nghĩa, và đồng thời là món quà làm đẹp lòng Chúa trong ngày Ngài lại đến.
Con nguyện cầu từ sáng con đi, cho một ngày sống luôn đêm ngày. Xin Ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ Ngài ơi. Thank you. con thơ, mong một ngày đứa con nên người. Xin tình này ở luôn bên con, cho cuộc đời tìm thấy bình an.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.